thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Hưởng ứng giờ trái đất năm nay, thành phố Thái Nguyên tiết kiệm được trên 39.000 kWh điện năng tiêu thụ.
Phong trào Khi tôi 18 là sân chơi hấp dẫn thiết thực cho các bạn trẻ. Những kiến thức mà chương trình đem lại là hành trang quý báu để các em có cơ hội khám phá, thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề xã hội và dự định trong tương lai.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với khẩu hiệu Hôm nay tôi sống xanh hơn, chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 giúp mọi người nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng bằng hành động là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Thái Nguyên tham gia hưởng ứng chiến dịch này với nghi thức tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối 24 tháng 3. Để hưởng ứng chiến dịch, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan bằng cách treo 8 băng rôn to tuyên truyền tại Ủy ban dân tỉnh, Sở Công Thương và tại Điện lực thành phố Thái Nguyên. Treo 44 băng rôn tuyên truyền về chiến dịch giờ trái đất tại Ủy ban nhân dân các phường xã, các điểm thu tiền điện của Điện lực thành phố và các điểm tập trung đông dân cư trên địa bàn. Đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đa số cán bộ công nhân viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đã nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tự động tắt các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng giờ trái đất. Thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo ngắt điện tại các đèn trang trí trên các tuyến đường thuộc thành phố Thái Nguyên và trên các nóc trụ sở cơ quan nhà nước, các màn hình LED tại khu trung tâm thành phố, điện trang trí tại vị trí cổng chào phường Tân Lập, đảo tròn gang thép, Tân Long và Chùa Hàng. Báo cáo của Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, qua theo dõi sản lượng điện vào thời điểm 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, xác định được trong ngày 24 tháng 3 đã giảm được 39.500 kWh điện năng tiêu thụ so với các ngày trước đó.
Trước yêu cầu của xã hội về việc cần phải đổi mới giáo dục, đồng thời để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trường Phổ thông Trung học Ngô Quyền đã ký kết hợp tác triển khai tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong nhà trường và tổ chức hoạt động Vui học cùng STEM năm học 2017-2018. Nói về mục đích và ý nghĩa của chương trình này, tiến sĩ Cao Tiến Khoa, trưởng khoa vật lý, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Dạy học và giáo dục STEM, tức là quan điểm tích hợp các cái môn, các cái chuyên ngành đến với lại việc học và việc dạy của giáo viên, để hướng đến câu chuyện cuối cùng, đó chính là giúp cho cái việc phát triển năng lực của người học ở mức tốt nhất. Thế và cái dạy học STEM này, tức là quan điểm giáo dục STEM ấy, thì chính là cơ hội để tạo ra được cái sự bộc lộ và sự phát triển các cái năng lực của người học. Người học sẽ được bồi dưỡng các năng, rèn luyện những kỹ năng và bộc lộ mà đưa ra được những cái mức độ khác nhau của chính người học về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể, và từ đó thì sẽ giúp cho quá trình giáo viên sẽ điều chỉnh, và cũng chính là cái quá trình mà giúp cho cái việc tự học của các em ở mức độ tốt nhất để đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của người công dân có ích cho tương lai.
Ngay sau lễ ký kết, khoa vật lý của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã phối hợp với trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình hoạt động Vui học cùng STEM với chủ đề Năng lượng sạch cho học sinh khối 11 của nhà trường. Với chủ đề hoạt động này, các em học sinh được chia thành 8 nhóm. Mỗi nhóm dựa vào sự hiểu biết và kiến thức tích lũy được đưa ý tưởng để sản xuất ra năng lượng sạch. Chỉ sau thời gian 30 phút, các em đã đưa ra rất nhiều ý tưởng để biến sức gió, công năng, nước thành năng lượng sạch. Sau khi hoàn thành ý tưởng, các em được chuyển sang thực hành làm máy phát điện. Với các vật dụng rất đơn giản như dây đồng, nam châm, que gỗ làm kem, ống nhựa, chai nước, trong vòng 30 phút, các nhóm đã tạo ra mô hình máy phát điện. Em Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, với việc học mà chơi, chơi mà học như vậy đã tạo cho các em nhiều hứng thú trong học tập.
Qua lần học về chủ đề STEM này thì em biết nhiều kiến thức hơn, vận dụng được hơn vào trong học tập cũng như trong đời sống, tự liên tưởng về các mô hình rồi xong sau đó viết ra và có thể tự chế tạo nó. Mong muốn của em là nhà trường cũng như sở giáo dục thì có thể tạo điều kiện cho học sinh có nhiều buổi học hơn như thế này để học sinh có thể tiếp thu được nhiều kiến thức hơn và vận dụng được vào trong đời sống cũng như trong học tập của mình để phát triển tư duy hơn.
Với chương trình ký kết này, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền cùng phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của giáo viên, học sinh và sinh viên. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có trách nhiệm cử các chuyên gia có trình độ phù hợp với các chương trình bồi dưỡng và học liệu có liên quan. Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với sinh viên, giảng viên Trường Đại học Sư phạm trong việc thực tập trải nghiệm, tổ chức các hoạt động tại trường. Chương trình hợp tác triển khai dạy học theo chủ đề STEM giữa Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền là một nội dung hoàn toàn mới đối với nhà trường. Qua đây cũng thể hiện sự mong muốn, nguyện vọng, quyết tâm của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục theo nội dung nghị quyết số 29, hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đề ra.
Ngày 24 tháng 3, Hội Nông dân Phường Chùa Hang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Phường Chùa Hang đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua như tổ chức học tập, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho gần 3.500 lượt cán bộ hội, hội viên. Kết nạp mới 167 hội viên, đạt 113% so với kế hoạch. Trên 910 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 450 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét hàng năm, 100% chi hội đạt khá và vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, hội đã nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 2,7 tỷ đồng cho 120 hộ vay vốn, phát triển kinh tế. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 7 lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật đối với cây trồng vật nuôi cho trên 500 lượt hội viên nông dân. Đặc biệt, cán bộ hội viên trong hội đã đóng góp hơn 115 triệu đồng, hơn 1.000 ngày công lao động, hiến 628 m2 đất để làm mới, sửa chữa, nâng cấp đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, đường điện chiếu sáng ở khu dân cư và nhiều công trình khác. Trong nhiệm kỳ có 5 đồng chí được tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân. Với phương châm đoàn kết dân chủ đổi mới, năng động, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ tới, đó là tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phấn đấu 750 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trên 96% hộ hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018-2023.
Sáng 25 tháng 3, Câu lạc bộ Từ thiện Thái Nguyên đã tổ chức đến thăm và tặng quà gia đình chị Hạ Thu Hương ở tổ dân phố Cầu Thành 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã trao quà gồm giày dép, quần áo, cặp sách mới cùng số tiền 7 triệu 300 nghìn đồng cho chị Hương và hai con nhỏ. Với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chồng mất sớm do tai nạn, chị Hương sức khỏe rất yếu, đang phải chống chọi lại những cơn đau do mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Hiện chị đang phải điều trị tại bệnh viện K3 ở Tân Triều, Hà Đông. Đau lòng hơn khi hai con gái của chị là cháu Trịnh Huyền Trang, 14 tuổi và Trịnh Phương Quỳnh, 8 tuổi cũng bị mắc bệnh máu huyết tán từ khi mới lên 5 tuổi, thường xuyên phải nằm viện truyền máu tại bệnh viện A Thái Nguyên. Do hoàn cảnh thuộc diện đặc biệt khó khăn nên việc điều trị của ba mẹ con chị Hương đều được nhà nước hỗ trợ, nhưng chi phí đi lại, sinh hoạt hàng ngày phải cần khá nhiều tiền, trong khi khả năng lao động lại không có. Nên ba mẹ con chị Hương rất cần đến sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng và toàn xã hội. Những phần quà được trao chỉ là một phần nhỏ để ba mẹ con chị Hương vơi bớt khó khăn trong quá trình điều trị, nhưng đã cho thấy tình yêu thương con người với con người của Câu lạc bộ Từ thiện Thái Nguyên nói riêng, xã hội nói chung. Hành động này cần được nhân rộng để những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia phần nào. Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho chị Hương xin được gửi về địa chỉ: chị Hạ Thu Hương, tổ dân phố Cầu Thành 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0969 323 192.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Ngày 25 tháng 3, tại Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội thi chọn lao động giỏi lần thứ 49 năm 2018. Hội thi năm nay thu hút 20 tập thể và 168 cá nhân đến từ 12 đơn vị trực thuộc công ty tham gia. Ngay sau lễ khai mạc, các cá nhân đã bước vào phần thi lý thuyết. Riêng đối với phần thi tập thể, các đơn vị đã và đang tổ chức thao diễn tại đơn vị và sẽ kết thúc phần thi tay nghề đến trước ngày 20 tháng 11 năm 2018. Những cá nhân đạt giỏi toàn diện cả phần thi lý thuyết và thực hành sẽ được xét nâng bậc trước thời hạn mà không cần phải thi nâng bậc. Được biết, năm 2017, tại hội thi chọn lao động giỏi, toàn công ty đã có 13 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi và 25 cá nhân đạt lao động giỏi toàn diện với tổng giá trị làm lợi từ những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong sản xuất kinh doanh đạt 12,5 tỷ đồng. Đây là hội thi được Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức thường niên với mục tiêu gắn sản xuất với tiết kiệm triệt để nguyên nhiên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, tăng khả năng của thép TISCO trên thị trường. Qua hội thi góp phần đào tạo tại chỗ và xây dựng đội ngũ thợ lành nghề, nòng cốt của đơn vị và công ty, đáp ứng yêu cầu của công ty trong tình hình mới. Nhân tháng thanh niên và kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều 25 tháng 3, Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức bàn giao công trình điểm vui chơi cho thiếu nhi tại khuôn viên nhà văn hóa liên tổ 5, 6, 26 và 27, Phường Hoàng Văn Thụ. Công trình có giá trị trên 3 triệu đồng, gồm các dụng cụ chơi cho thiếu nhi được xây dựng bằng các vật liệu bền chắc có tuổi thọ cao do Đoàn Thanh niên Phường tự làm với kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Phường và các đoàn viên thanh niên trong phường đóng góp. Điểm vui chơi trong khuôn viên sân nhà văn hóa liên tổ sẽ tạo thành quần thể vui chơi và tập luyện thể dục thể thao cho các em thiếu nhi và nhân dân trong tổ. Đây là công trình điểm vui chơi cho thiếu nhi thứ hai do Đoàn Phường tổ chức thực hiện và trao tặng. Hiện nay, Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ có trên 160 đoàn viên. Thời gian qua, đặc biệt là trong tháng thanh niên 2018, Đoàn Phường đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa. Nói về các hoạt động của Đoàn Thanh niên trong tháng thanh niên này, chị Bùi Thị Bích Ngọc, Bí thư Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Đối với lại Đoàn Phường Hoàng Văn Thụ thì trong thời gian tháng thanh niên này có tổ chức rất là nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh bổ ích cũng như là thiết thực. Ngoài những cái phần việc và công trình thanh niên như là lao động vệ sinh môi trường, quét dọn khu vực bia tưởng niệm các chiến sĩ tự vệ cầu Gia Bảy thì đoàn phường còn tổ chức những chương trình giao lưu bóng đá. Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia rất là đông đảo.
Tối 24 tháng 3, tại chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Phú Bình, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn Công ty phối hợp với huyện Đoàn Phú Bình tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gây quỹ ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên trực thuộc các chi nhánh của TNG và huyện Đoàn Phú Bình đã biểu diễn những ca khúc hát, múa về tuổi trẻ và tinh thần yêu công nhân lao động của tập thể TNG Thái Nguyên. Hiện với trên 1 vạn công nhân, trong đó đa số là đoàn viên thanh niên, thời gian qua cùng với việc phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TNG Thái Nguyên luôn tích cực đổi mới trong tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thu hút đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt, thời gian gần đây, việc sẻ chia với các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn và đoàn thanh niên quan tâm dưới nhiều hình thức. Song để mỗi đoàn viên thanh niên, công nhân trong công ty có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, Ban chấp hành đoàn đã phát động và xây dựng quỹ tình thân TNG. Và ngay tại chương trình, đông đảo đoàn viên thanh niên, công đoàn đã tham gia ủng hộ quỹ tình thân TNG để xây nhà tình nghĩa TNG cho đoàn viên Dương Thị Loan thuộc chi nhánh may Phú Bình 3 và Nguyễn Thị Yến thuộc chi nhánh may Phú Bình 1. Chương trình đã thu về hơn 50 triệu đồng. Cùng với số tiền thu được, công đoàn công ty đã tặng hai đoàn viên Yến và Loan mỗi người 50 triệu đồng để xây dựng nhà.
Tối 25 tháng 3, Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Chương trình giao lưu thu hút trên 100 cán bộ đoàn viên thanh niên ở 25 chi đoàn cơ sở, tham gia biểu diễn 14 tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước và những bài hát về đoàn thanh niên. Do có sự đầu tư dàn dựng, tập luyện kỹ lưỡng về nội dung cũng như trang phục biểu diễn, các tiết mục đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc từ những không khí hào hùng của dân tộc, đến rộn ràng của tuổi trẻ thanh niên và ngọt ngào tình yêu quê hương đất nước. Nhiều tiết mục hoành tráng tạo ấn tượng cho người xem như Đảng đã cho ta một mùa xuân của chi đoàn thanh niên xóm 6, liên khúc thanh niên của liên chi đoàn thanh niên xóm 7, 8 và múa tự nguyện của chi đoàn thanh niên trường tiểu học Sơn Cẩm 1. Chương trình đã tạo cơ hội cho cán bộ đoàn viên thanh niên các chi đoàn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tạo khối đoàn kết, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền xã Sơn Cẩm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, khi tôi 18 được đánh giá là sân chơi lành mạnh bổ ích không chỉ giúp phát triển tài năng của học sinh trung học phổ thông mà còn tạo cơ hội gắn kết giao lưu, phát huy sự năng động, sáng tạo, rèn luyện và mang đến thêm những hành trang cần thiết để các em tự tin chủ động hơn trong các quyết định quan trọng sắp tới, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Được chứng kiến một buổi tập của các em học sinh khối 12 trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến chuẩn bị cho ngày hội khi tôi 18, chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự tập luyện hăng say của các em học sinh. Dựa theo chủ đề của ngày hội, các em đã cùng nhau xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung sát với những vấn đề tuổi 18 quan tâm để tập luyện. Với vốn tri thức phong phú cùng sự dí dỏm thông minh, các thành viên trong nhóm hứa hẹn sẽ mang đến ngày hội nhiều phần thi hấp dẫn. Em Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp 12A11, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà bước vào tuổi 18 thì em cảm thấy là dường như là mình trưởng thành hơn, cảm thấy là mình phải có trách nhiệm hơn, không chỉ cho bản thân mình, cho gia đình, cho nhà trường mà là còn cho cả xã hội nữa. Dạ, nhờ có nhà trường thì em và các bạn khác ở trong khối đã học được rất nhiều các kỹ năng để có thể trở thành những công dân tốt cho xã hội. Ví dụ như là phải bảo vệ môi trường, phải phòng chống các tệ nạn xã hội.
Theo cô giáo Lương Thị Huyền, bí thư chi đoàn giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, sau mỗi giờ học trên lớp, các em học sinh lại chủ động tập luyện. Nhiều em học sinh đã có rất nhiều ý tưởng sáng tạo trong cách thể hiện nội dung, biểu diễn, trình diễn trên sân khấu, với mong muốn cuốn hút sự quan tâm theo dõi của người xem.
Hàng năm thì là ban giám hiệu, đảng bộ, ban giám hiệu nhà trường cũng rất là tạo điều kiện cho đoàn thanh niên tổ chức những cái hoạt động trong cái chương trình khi tôi 18 cho học sinh toàn trường, đặc biệt là các học sinh khối 12. Khi mà nhà trường cũng như đoàn trường tổ chức những hoạt động khi tôi 18 thì là đã nhận được rất nhiều những cái sự đóng góp hoặc là ủng hộ nhiệt tình từ phía phụ huynh, học sinh, giáo viên và các học sinh khối 12. Thì là các em cũng được tạo điều kiện để tham gia vào những cái hoạt động phong trào cũng như là những cái cuộc thi mà đoàn trường tổ chức.
Cùng với trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cũng đã tích cực triển khai phong trào khi tôi 18 đến các em học sinh, nhất là các em học sinh khối 12. Những buổi sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề với nội dung hướng nghiệp được các đoàn viên chi đoàn nhà trường thực hiện lồng ghép với các buổi học ngoại khóa đã giúp các em học sinh lớp 12 có cơ hội được nói lên những nhu cầu về học tập, hướng nghiệp và nhận thức các vấn đề xã hội, về trách nhiệm công dân khi bước vào tuổi 18. Đây cũng là một trong những hoạt động được đoàn trường duy trì từ nhiều năm qua, đã tạo thành diễn đàn và sân chơi bổ ích cho các đoàn viên thanh niên cuối cấp. Cùng với đó, đoàn trường phổ thông vùng cao Việt Bắc còn tích cực triển khai thực hiện phong trào khi tôi 18 dưới nhiều hình thức như rung chuông vàng, diễn đàn khi tôi 18, lễ trưởng thành, lễ tri ân khi tôi 18. Em Tướng Văn Lập, học sinh lớp 12A1 trường phổ thông vùng cao Việt Bắc chia sẻ.
Từ khi đoàn trường mà phát động phong trào khi tôi 18 thì riêng bản thân em cũng như là các bạn trong chi đoàn tham gia được rất nhiều hoạt động phong trào như là hoạt động sinh hoạt dưới cờ, giảng đường văn minh, hoạt động báo bảng, phát thanh với chủ đề khi tôi 18. Em thấy là những phong trào khi tôi 18 mà đoàn trường phát động giúp cho em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm như là các kỹ năng sống, các kiến thức về đoàn cũng như là rèn luyện cho em sự tự tin, được thể hiện mình là một hành trang vững vàng cho em bước ra ngoài đời sau này.
Nói thêm về việc thực hiện phong trào khi tôi 18 tại trường, em Hoàng Diệu Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc cho biết.
Với tư cách là Phó Bí thư Đoàn trường thì ngoài việc là tham gia thì em còn là một người mà vận động cũng như là tuyên truyền đến cho tất cả các bạn biết về các nội dung trong phong trào khi tôi 18. Và không chỉ vậy thì em còn được có cơ hội mà được tìm hiểu tâm tư, tình cảm của các bạn để từ đấy thì sẽ có thêm những cái ý kiến phản hồi hay là đóng góp để cho các hoạt động cũng như là các nội dung có hiệu quả hơn.
Thực tế cho thấy trong 3 năm học trở lại đây, chương trình khi tôi 18 đã có sức lan tỏa sâu rộng cho học sinh, đoàn viên tại các trường học trên địa bàn thành phố. Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi trường đều lựa chọn tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình học tập để phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần tự chủ của các em học sinh lớp 12. Chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Thông qua việc triển khai cái phong trào này đến các trường học thì cấp ủy cũng như ban giám hiệu của các nhà trường rất là quan tâm và tạo điều kiện cho các ban chấp hành đoàn các trường triển khai tổ chức cái hoạt động này ở trường Và điều mà thể hiện rõ nhất là hầu hết là trong một năm học, hầu hết 100% các đơn vị khối trường trung học phổ thông thì đều tổ chức được cái hội thi Quy Tô 18, là một cái hoạt động lớn trong cái phong trào Quy Tô 18.
Có thể thấy, thông qua phong trào Khi Tôi 18, vai trò tổ chức đoàn trong các trường học được củng cố, tạo sức thu hút và tập hợp thanh niên. Hơn hết, những kiến thức mà chương trình mang lại thực sự là hành trang quý báu để các em học sinh bước vào tuổi 18 sẽ trở thành người công dân có ích trong tương lai.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, nên nhiều năm qua, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên luôn là đơn vị tiên phong trong việc cải cách hành chính ở tất cả các bộ phận, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của ngành. Để hiểu rõ hơn về công tác này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố với bà Lê Hằng, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên về những nội dung mà ngành đã triển khai để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong toàn ngành.
Vâng, thưa bà, việc xác định rõ trọng tâm của cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị. Vậy nội dung này đã được ngành thực hiện như thế nào ạ?
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo và hướng dẫn các nhà trường trong công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các biểu mẫu, quy trình liên quan và đề nghị các nhà trường là phân công cán bộ giải quyết hồ sơ đối với nhân dân một cách hợp lý trên tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Bên cạnh đó thì phòng cũng đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng cái nội quy, quy chế của cơ quan đảm bảo cái giờ giấc để tiếp phụ huynh.
Thưa bà, được biết song song với việc thực hiện có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính thì thời gian qua ngành còn chú trọng đến việc thực hiện cơ chế một cửa và cải cách bộ máy hành chính. Vậy cơ chế này đã được thực hiện như thế nào?
Để thực hiện cái cơ chế một cửa đạt hiệu quả thì phòng giáo dục cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho chuyên viên của phòng giáo dục và đồng chí phụ trách là người cũng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Lãnh đạo phòng giáo dục thì cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho chuyên viên phụ trách công việc được đảm bảo các cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như thời gian thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Đồng thời, phòng giáo dục thì cũng xây dựng các cái quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với các cái hướng dẫn về giải quyết các cái thủ tục hành chính, rà soát các cái quy định về công tác tiếp dân, giải quyết đảm bảo kịp thời đối với đề nghị, kiến nghị của phụ huynh học sinh cũng như là giải quyết các cái thủ tục hành chính cho phụ huynh học sinh.
Thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố còn được các cấp ngành đánh giá cao trong việc phối kết hợp với các đơn vị truyền thông để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Vậy, bà có chia sẻ gì về hoạt động này ạ?
Trong thời gian vừa qua, thì phòng giáo dục cũng phối hợp với Viettel Thái Nguyên để xây dựng cái hệ thống điều hành văn bản qua mạng Internet và cũng tổ chức tập huấn cho các đơn vị trường học để thực hiện việc nhận cũng như là triển khai các cái văn bản của phòng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó thì phòng giáo dục đã thực hiện cái sự phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố một cách nghiêm túc và hiệu quả trong việc giải quyết các cái thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Vâng, xin cảm ơn bà về nội dung trao đổi trên đây.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài chúng tôi với bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên về những nội dung mà ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã triển khai để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong toàn ngành. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình nâng cấp cầu Tân Long thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. Từ 20 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2018 đến 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2018, cấm tất cả các loại xe ô tô qua cầu Tân Long. Phương án phân luồng giao thông: cho các phương tiện xe tải lưu thông trên các tuyến đường Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Việt Bắc, Đền Nông Lâm trong thời gian cấm xe qua cầu Tân Long như trên. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ đường Dương Tự Minh đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, đường Dương Tự Minh, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, đường Dương Tự Minh, D Mỏ Bạch, Việt Bắc, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ cầu Gia Bảy đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, cầu Gia Bảy, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, cầu Gia Bảy, Bắc Sơn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ ba, cầu Gia Bảy, Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ đường Cách Mạng Tháng 8 đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, đường Cách Mạng Tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, đường Cách Mạng Tháng 8, Bắc Nam, Thống Nhất, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. D. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ quốc lộ 3, quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên về trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hướng thứ nhất, quốc lộ 3 hoặc quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 17, quốc lộ 1B cũ, đường nội thị huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hướng thứ hai, quốc lộ 3 hoặc quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, đường Thống Nhất, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ quốc lộ 3 đi nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Quốc lộ 3, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, nút giao Tân Long, chợ Tân Long.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.